Thế thì khi mà ta nhìn lại bối cảnh lịch sử như vậy, tôi suy nghĩ nhiều điều lắm về Giáo hội Việt Nam mình. Trước hết là tôi nghĩ đến những cộng đoàn tín hữu Việt Nam ở nước ngoài. Các anh chị có thấy là một thứ diaspora không? Đấy. Sau năm 1975, biết bao nhiêu người Việt Nam rời quê hương ra đi. Đến nay đã là 32 năm rồi. Họ ở đông nhất là tại Hoa Kỳ, sau đó là ở Úc và ở nhiều nước tại Âu Châu. Rồi những năm gần đây này, khi Việt Nam mình bắt đầu mở cửa để phát triển kinh tế, thì việc gọi là xuất khẩu lao động đã làm cho cả 100.000 người Việt Nam đi làm ăn ở nước ngoài, trong những nước tại Á Châu. Ví dụ như vấn đề cô dâu Đài Loan, tới cả 100.000. Còn tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia cũng có cả mấy chục ngàn người Việt sinh sống, lao động, làm việc ở đó. Một thứ diaspora. Tôi chưa có dịp sang Úc, nhưng mà ở bên Hoa Kỳ thì cũng sống mấy năm, cho nên cũng có biết một chút. Anh chị em mình bây giờ thì đông lắm. Người Việt Nam thì tập trung ở những vùng như là California. Chúng ta thì hay nghe đến Cali, phải không? À, Cali. Một vùng nữa cũng rất đông, đó là vùng Texas. Một vùng nữa cũng khá là Virginia, gần thủ đô Washington DC của Mỹ. Nhưng mà đông nhất vẫn là Cali. Khí hậu tốt đẹp như Đà Lạt vậy. Bây giờ thì đông lắm, nhưng mà ta hãy tưởng tượng ra cách đây 30 năm, 20 năm thì đâu đã đông lắm đâu. Mà dù có đông đi nữa đó, thì so với dân bản xứ mình vẫn chỉ là một thiểu số. Nó gần giống như là tình trạng diaspora của người Do Thái ngày xưa bên đất lưu đày vậy. Nhưng mà tạ ơn Chúa là những cộng đoàn giáo hội người Việt Nam của mình trên đất nước đó đã phát triển rất tốt. Và không những chỉ phát triển rất tốt cho mình mà còn đóng góp nhiều cho giáo hội địa phương. Cụ thể nhất tại Hoa Kỳ là số linh mục Việt Nam mà các gia đình Công giáo Việt Nam bên đó cung cấp á, là tới 700 linh mục nha. Số rất đông nha. Và có những chủng viện còn tồn tại là vì có chủng sinh Việt Nam. Có những nhà dòng còn tồn tại là nhờ ơn gọi từ các gia đình Việt Nam. Cho nên mình phải tạ ơn Chúa về điều đó. Anh chị em ra đi vất vả nhưng mà phát triển và đồng thời đóng góp cho giáo hội địa phương. Cái câu hỏi đặt ra là thế này. Làm sao trong bối cảnh diaspora ngày xưa mà người Do Thái người ta vẫn giữ vững và phát triển được đức tin? Và câu hỏi cho ngày hôm nay là làm sao trong tình trạng diaspora như vậy mà anh chị em Công giáo Việt Nam có thể giữ vững và phát triển đức tin? Ở đây tôi liên tưởng đến một bài học rất cụ thể mình mắt thấy tai nghe, đó là ngôn ngữ. Ngôn ngữ là tiếng nói. Tôi nhớ lần đầu tiên sang bên Hoa Kỳ là năm 1999. Rồi cách đây khoảng chừng hơn tháng, có một nhóm sinh viên Mỹ gốc Việt. Họ đến trung tâm này ở một tháng, ở ban ngày thôi, các anh chị chắc có biết, dạy tiếng Anh cho các bạn Việt Nam và đồng thời ngược lại học tiếng Việt. Bởi vì quên hết rồi, đang khi đó là người Việt. Tôi có kể cho các bạn nghe cái lần đầu tiên năm 1999, cũng vào khoảng tháng này, tôi đến với tiểu bang Missouri, là nơi mà hàng năm người ta tổ chức đại hội Thánh Mẫu, quy tụ rất đông người Việt, mấy chục ngàn người. Họ dựng lều ở la liệt ở ngoài sân. Buổi tối hôm đó tôi đi dạo, gặp một đám trẻ Việt Nam. Cái điều mà làm cho mình hết sức ngỡ ngàng, nói toàn tiếng Anh. Nói toàn tiếng Anh, không nói tiếng Việt. Đến khi hỏi một hai em một câu tiếng Việt đó, thì nó trả lời, nhưng mà nó nói tiếng Việt như Mỹ nói vậy, chứ không phải như người Việt nói. Đấy là cái điều mà làm cho tôi ngỡ ngàng hết sức. Sau này khi mình sang ở đó đi học và làm việc đó, thì dần dần quen với tình trạng đó và không còn thấy ngỡ ngàng nữa. Cái điều khiến cho tôi suy nghĩ là thế này: mình vẫn nói tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của mình gì, đúng không? Tiếng mẹ đẻ. Hiểu nôm na có nghĩa là mẹ đẻ ra là nói gì. Nhưng mà rõ ràng đây này, mẹ da vàng mũi tẹt này, đẻ con ra nói tiếng Mỹ. Thế tiếng mẹ đẻ ở đâu? Đấy, tiếng mẹ đẻ ở đâu? Lúc đấy mình mới thấy được cái mà mình gọi là tiếng mẹ đẻ đó, nó không phải là một cái gì mang tính bẩm sinh, mà nó do tác động của môi trường. Môi trường sống. Một em bé nó được sinh ra và lớn lên trên một đất nước mà khi nó đến trường học, cô giáo dạy bằng tiếng Anh, bạn bè nói tiếng Anh, đọc sách tiếng Anh, xem tivi cũng tiếng Anh, giao tiếp với mọi người trong cuộc sống bằng tiếng Anh, thì đương nhiên nó nói tiếng Anh chứ tiếng nào nữa giờ. Trẻ nhẹ nói tiếng em à. Đấy, cái tác động của môi trường sống, chứ không phải là cứ sinh ra là mình nói được tiếng Việt đâu. Vậy thì làm thế nào để các em đó còn nói tiếng Việt, còn đọc tiếng Việt và còn viết được tiếng Việt, mà nói cho đàng hoàng, chứ không phải là nói như Mỹ nói. Cái tiếng Việt mình là khó lắm á. Cháu nội ở bên đó điện thoại về cho bà bên này hỏi: bà nội đó hả, mày có khỏe không? Tiếng Việt mình là phân biệt cái từ để mà gọi người ta là khó lắm. Có một linh mục người Ý sang đây ở 3 năm nhà thờ chính tòa với tôi hồi đó đi học tiếng Việt. 3 năm nhé. Mà mấy lần tôi đã nói với Ngài nhưng mà Ngài thấy không sửa được. Chẳng hạn như Đức Hồng Y đến thăm hỏi Ngài: cha có khỏe không? Thì bình thường là phải: thưa Đức Hồng Y, cảm ơn, con khỏe chứ phải không? Thì lần nào Đức Hồng Y hỏi thì Ngài cũng bảo: cảm ơn, cha khỏe lắm. Rất khó chứ không phải dễ đâu. Tại mình quen rồi mình không thấy là nó khó. Thế thì làm sao để không quên ngôn ngữ? Tôi nghiệm thấy điều này. Gia đình nào mà cha mẹ bắt con nói tiếng Việt, con đi học ở trường thì con nói tiếng Mỹ, nhưng mà con về nhà con nói tiếng Việt, thì các em nó giữ nó nói được. Rồi hơn thế nữa, các cộng đồng Việt Nam bên đó, các cha còn mở những trung tâm văn hóa, đặc biệt là dạy tiếng Việt cho lớp trẻ. Chủ nhật đi học giáo lý và đồng thời học thêm tiếng Việt, thì có nhiều em vẫn đọc sách được, nó viết được nữa. Đấy, tức là dù trong môi trường như thế, người ta vẫn có thể giữ được cái tiếng mẹ đẻ của mình nếu biết tạo một môi trường sống. Môi trường đó là gia đình, môi trường đó là cộng đoàn, mà ở đó ngôn ngữ tiếng Việt được sử dụng. Nhưng tôi không có ý nói về ngôn ngữ đó mà thôi đâu. Tôi có ý nói về một thứ ngôn ngữ khác kìa. Đó là ngôn ngữ của đức tin. Các anh chị có thấy rằng đức tin là một thứ ngôn ngữ không? Tin Chúa đâu có phải chỉ là tin có Chúa như là một hệ luận toán học vậy. Nhưng mà tin Chúa có nghĩa là tập nói ngôn ngữ của Thiên Chúa. Cái ngôn ngữ mà Chúa Giê-xu đã nói. Làm sao cái ngôn ngữ của Chúa Giê-xu trở thành ngôn ngữ quen thuộc của chúng ta? Và khi nào mà ta nói ngôn ngữ của Chúa Giê-xu một cách nhuần nhuyễn thì ấy là đức tin đã thấm sâu vào trong cuộc đời của mình. Cho nên đức tin là một thứ ngôn ngữ. Nhưng bây giờ cái ngôn ngữ đức tin đó nó cũng giống như là một em bé Việt Nam được sinh ra trên đất Mỹ chẳng hạn. Cái môi trường đó là môi trường nói tiếng Mỹ chứ không phải tiếng Việt. Cho nên không lạ gì các em nó quên đi cái tiếng mẹ đẻ của mình. Tương tự như vậy, nếu đức tin là một ngôn ngữ đó, mà đang khi đó ta lại sống trong một môi trường người ta nói thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác, hoàn toàn không giống với ngôn ngữ mà Chúa Giê-xu nói. Chúa Giê-xu nói ngôn ngữ của tình yêu thì người ta nói thứ ngôn ngữ của hận thù. Chúa Giê-xu nói thứ ngôn ngữ của vị tha thì người ta nói thứ ngôn ngữ của ích kỷ. Hoàn toàn không giống. Thế cho nên có lạ gì đâu là mình lớn lên trong môi trường đó thì mình ít nhiều mình cũng bị tiêm nhiễm thôi. Và như thế, nếu trong môi trường ở nước ngoài mà người ta còn giữ được tiếng mẹ đẻ là nhờ vẫn tập nói tiếng Việt trong gia đình và vẫn học tiếng Việt trong cộng đoàn, thì ta cũng chỉ có thể giữ vững và phát triển đức tin trong bối cảnh của một xã hội tục hóa nếu gia đình mình là một môi trường sống đức tin, và nếu cộng đoàn giáo xứ của mình là một môi trường sống đức tin, thì cái ngôn ngữ của đức tin nó mới tồn tại và phát triển. Chứ còn xã hội thì nó bị trần tục hóa, đang khi đó gia đình cũng bị trần tục hóa luôn, thì còn cái chỗ nào để mà tập nói ngôn ngữ của lòng tin? Và khi liên quan đến ngôn ngữ này thì tôi nhớ đến một kinh nghiệm mà nó rất gần với đức tin. Các anh chị ở đây mà ai có kinh nghiệm đi học tiếng nước ngoài đều thấy điều này rất là quan trọng. Đó là phải tập, đúng không? Không những phải học mà phải tập. Thuở còn nhỏ tôi ở trong tiểu viện, các cha dạy tôi 7-8 năm học tiếng Pháp, đọc sách tiếng Pháp vênh vách ấy, viết tiếng Pháp ngon lành. Đi thi tú tài hồi đó tôi nhớ là phải viết luận bằng tiếng Pháp, viết ngon lành. Nhưng mà gặp cái anh Tây nó hỏi mỗi câu: tên anh là cái gì? Dạ không biết. Cái đó là nói thật đấy, không biết. Bởi vì từ trước giờ mình toàn là học viết với lại học đọc không à, chứ mình không có học nói với học nghe. Phải đi học một khóa mấy tháng, dần dần thì nó mới quen. Rồi đến khi mà bảo ở nhà mình thì ngôn ngữ mình khá chẳng hạn, nhưng mà đến khi sang nước ngoài thật họ hỏi cũng chả biết gì. Việt Nam mình có cái hay lắm là hay cười, ai hỏi cái gì cũng ủi yes, không chừng nó chửi cho một yes. rất vui vẻ. Từ đó mình mới rút được cái kinh nghiệm là muốn học một ngôn ngữ thật là phải tập à. Đức tin cũng vậy. Đức tin không chỉ là những khái niệm trừu tượng trong đầu óc chúng ta. Những đức tin phải được thể hiện trong cuộc sống. Đức tin phải được tập luyện. Tập luyện đến độ trở thành một thói quen. Cũng giống như học một ngôn ngữ vậy. Khi mình quen thì nó trở thành dễ dàng. Còn chưa quen thì lắng tai nghe từng tiếng một. Được tiếng này thì nó đã nói thêm một phút rồi. Đâu có hiểu gì. Còn khi đã quen thì rất là bình thường. Có phải quá chú tâm như vậy. Đức tin cũng thế. Phải trở thành một tập quán. Thế cho nên khi tôi nói đến diaspora này mà xin các anh chị quan tâm á, là có ý cả đấy.